Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, ngày mùng 3 tháng 7, năm 2020, gồm có các nội dung sau. Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày lời chủ trăn tháng 7 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kế đó là tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, và sau cùng là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Regensburg, Đức Quốc. Bào huynh của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 qua đời. Anh ruột của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức ông Georg Ratzinger, đã qua đời hôm 1 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 96 tuổi. Trang mạng của Hội đồng Giáo mục Đức trích thuật nguồn tin của Giáo phận Regensburg sở tại, đưa tin trên đây, nhưng người ta chưa biết rõ chi tiết và bối cảnh. Cách đây 2 tuần, ngày 18 tháng 6, Đức Benedicto thứ 16 đã bất ngờ đến thăm anh lần chót trong 5 ngày. Và hai anh em đã giã từ nhau. Đức ông Ratzinger sinh năm 1924, gần thị trấn Antoetting, hơn em mình 3 tuổi. Năm 1951, hai anh em cùng thuộc phong linh mục tại Freising do Đức Hồng Y Michael von Vollaber và thuộc Tổng giáo phận Munich. Cha Georg Ratzinger học thánh nhạc tại trường cao đẳng ở Munich, rồi làm giám đốc ca đoàn ở làng Traunstein trước khi được chọn làm giám đốc ca đoàn thiếu nhi của nhà thờ chính tòa giáo phận Regensburg từ năm 1964 cho đến khi về hưu năm 1994. Dưới thời của ngài, có kỷ niệm 1.000 năm ca đoàn nổi tiếng này. Tổng cộng, Đức ông đã điều khiển hơn 1.000 buổi hòa nhạc của ca đoàn trong các cuộc lưu diễn tại quốc nội và hải ngoại. Đức ông Ratzinger cũng đã sáng tác một bộ lễ với tựa đề bằng tiếng Ý là Nano Santo, nhân dịp năm thánh 2000. Hai anh em Ratzinger dự tính sẽ qua giai đoạn cuối đời chung với nhau ở Regensburg và sẽ được an táng trong ngôi mộ gia đình với song thân và chị cả Maria ở nghĩa trang Ziegesdorf, nhưng kế hoạch này không tiến hành được. Tin Vatican. 15 bệnh viện tâm trí của tu hình bác ái không còn là công giáo. Bộ Giáo lý Đức tin tái xác quyết rằng 15 nhà thương tâm trí của dòng các tu hình bác ái ở Bỉ không còn là công giáo nữa, vì các nhà thương này từ năm 2017 đã cho phép trợ tử. 15 nhà thương vừa nói có một tổ hợp phi lợi nhuận quản trị với cùng tên là tu hình bác ái. Hôm 30 tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin tái khẳng định nội dung thư đề ngày 30 tháng 3 năm nay gửi tu huynh René Stockmann bề trên tổng quyền của dòng để thông báo quyết định các bệnh viện tâm trí do tỉnh dòng tu huynh bác ái ở Bỉ sở hữu và quản trị không thể xưng mình là những tổ chức công giáo nữa. Trong thư, Đức Hồng Y Louis Ladaria, tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, nhắc lại tiến trình làm việc trong 3 năm qua với những tiếp xúc trao đổi với các vị lãnh đạo các nhà thương tâm trí của các tu huynh bác ái về vấn đề này. Đức Hồng Y nhắc lại đạo lý của giáo hội, theo đó sự sống con người trong mọi hoàn cảnh đều giữ nguyên phẩm giá. Vì thế, thật là một điều càng sa đọa khi các bác sĩ, thân nhân vì lý do thương xót sai trái thực hành việc tích cực trợ tử cho người bệnh. Vì vậy, Bộ đau buồn mà phải tuyên bố các nhà thương tâm trí của dòng tu huynh bác ái ở Bỉ không còn được coi là công giáo nữa. Hồi tháng 5 năm nay, Chủ tịch Hiệp hội các tu huynh bác ái ở Bỉ, Raderike, đã phản ứng và nói với báo De Standard ở miền Flamand bên Bỉ rằng tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin không có hậu quả gì về mặt dân luật. Vương quốc Bỉ cho phép tích cực trợ tử từ năm 2002. Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra phán quyết trên đây sau khi làm việc với các tu huynh bác ái và tổ hợp quản trị 15 nhà thương của các tu huynh ở Bỉ từ năm 2007, tức là sau khi ban quản trị quyết định cho thực hiện các biện pháp trợ tử trong các nhà thương thuộc quyền theo luật cho trợ tử tại nước này, là luật thuộc loại rộng rãi nhất thế giới. Ban quản trị gồm 15 thành viên, trong đó chỉ có 3 tu huynh của dòng. Thầy về trên tổng quyền René Stockman cùng với hội đồng tổng cố vấn của dòng tu huynh bác ái mạnh mẽ phản đối việc làm của tỉnh dòng tại Bỉ. Dòng tu huynh này được thành lập năm 1807 tại thành phố Gen bên Bỉ và chuyên chữa trị chăm sóc các bệnh nhân tâm thần. Dòng này hiện có 600 tu huynh trong toàn giáo hội và đang hoạt động tại khoảng 30 quốc gia. Tin Mexico. 34 linh mục tại Mexico chết vì coronavirus. Cho đến nay, đã có 34 linh mục tại Mexico chết vì coronavirus. Trong số các nạn nhân đó, có một linh mục 39 tuổi. Theo phúc trình thứ tư, công bố hôm 30 tháng 6 vừa qua do Trung tâm Thông tin Công giáo phân tích chi tiết những gì xảy ra trong hai tuần sau của tháng 6 vừa qua, trong thời gian đó, có 10 linh mục và một phó tế vĩnh viễn chết vì coronavirus. Nếu cộng cả con số trước đây, thì tại Mexico có 34 linh mục, 5 phó tế và 2 nữ tu chết vì đại dịch. Trong số các linh mục nạn nhân, có cha Victor Ramirez Aguilar thuộc hội Thừa sai phục vụ lời Chúa, qua đời lúc mới 39 tuổi. Cha đã phục vụ tại Tổng giáo phận Morelia. Trong số các giáo sĩ thuộc Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe gần thủ đô Mexico, linh mục đầu tiên chết vì virus là cha Francisco Javier Arteaga Gutierrez, 59 tuổi, nhập tịch giáo phận Tacabarro và làm tuyên úy các đoàn đền Thánh Đức Mẹ. Tại trung tâm Thánh Mẫu rộng lớn này, có 8 người bị lây coronavirus bên trong Thánh đường. 3 giáo phận có đông giáo sĩ tử vong vì đại dịch là Tổng giáo phận Puebla với 9 linh mục thiệt mạng. Tiếp đến là giáo phận Nezahualcóyotl với 4 linh mục chết. Và sau cùng là giáo phận Iztapalapa có 3 linh mục nạn nhân. Tin Vatican. Thành lập hội đồng giáo hội miền Amazonia. 9 tháng sau thượng hội đồng giáo hội về miền Amazonia, hội đồng giáo hội miền Amazonia đã được thành lập hôm 29 tháng 6 vừa qua và thuộc đoàn chủ tịch liên hội đồng giáo hội Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM. Trong khóa họp trực tuyến từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6 vừa qua, các vị hữu trách đã bầu Đức Hồng Y Claudio Humes, nguyên tổng giám mục Sao Paulo và nguyên tổng trưởng bộ giáo sĩ làm tân chủ tịch hội đồng giáo hội miền Amazonia. Đức Hồng Y năm nay đã 86 tuổi và hiện là chủ tịch liên mạng giáo hội miền Amazonia, cũng gọi tắt là REPAM. Vị phó tổng thư ký cơ quan tân lập này là Đức cha David Martinez de Aguirre, 50 tuổi, dòng Đa Minh người Tây Ban Nha, hiện là đại diện tông tòa Puerto Maldonado bên Peru. Theo Vatican News, Hội đồng Giáo hội miền Amazonia có nhiệm vụ liên lạc giữa các hội đồng giám mục và các thẩm quyền khác trong giáo hội. Các văn kiện về cơ cấu, quy chế, hoạt động của cơ quan này còn phải được đệ trình tòa thánh để Đức Thánh Cha phê chuẩn. Người ta chưa được biết tin về trụ sở cũng như vấn đề tài chính của cơ quan mới này. Trong hội đồng giáo hội miền Amazonia sẽ có một giám mục cho mỗi nước thuộc miền Amazonia, tổng cộng là 9 nước, riêng Brazil được 2 vị giám mục. Ngoài ra, hội đồng sẽ có các đại diện của Caritas Mỹ Châu Latin và miền Caribbean, hội đồng tu sĩ Mỹ Châu Latin gọi tắt là PLA, liên mạng giáo hội miền Amazonia, sau cùng là 3 đại diện của các thổ dân bản xứ. Trong cơ quan mới này, cũng có sự hiện diện của các chức sắc tòa thánh như vị tổng thư ký thượng hội đồng giám mục, các vị tổng trưởng bộ giám mục, bộ truyền giáo, Đức Hồng Y Michael Cerny đặc trách phân bộ di dân và tị nạn thuộc bộ phát triển nhân bản toàn diện. Trong thông cáo giới thiệu, Đức Hồng Y Miguel Cabrillos Vidarte, người Peru, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Xê Lan, và Đức Hồng Y Claudio Humes, Chủ tịch Tổ chức Repam, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo hội miền Amazonia Tân Lập, cho biết cơ quan mới này đáp ứng yêu cầu của các nghị phụ thượng Hội đồng Giáo mục về miền Amazonia hồi tháng 10 năm ngoái, cũng như tông huấn hậu thượng Hội đồng Giáo mục này do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Trong văn kiện chung kết của thượng Hội đồng Giáo mục miền Amazonia, ở đoạn số 115, các nghị phụ đề nghị thành lập một cơ quan giám mục, không những thăng tiến tinh thần công nghị giữa các giáo hội trong miền Amazonia, nhưng còn giúp biểu lộ khuôn mặt Amazonia của giáo hội địa phương. Cơ quan này sẽ tiếp tục cộng tác tìm kiếm những con đường mới để thực thi sứ mạng loan báo tin mừng, đặc biệt là cổ võ nền sinh thái toàn diện, củng cố cuộc sống của giáo hội ở miền Amazonia. Tin giáo hội tại Đức. Đức giám mục Regensburg không ủng hộ đề nghị gộp các chủng viện. Đức cha Rudolf von der Honser, giám mục giáo phận Regensburg, không ủng hộ đề nghị của Ban thường vụ Hội đồng giám mục gộp các chủng viện tại Đức và một số nơi như một biện pháp để thích ứng với tình trạng thiếu ơn gọi tại nước này. Dự án trên đây bị một số giáo phận phê bình. Về phần Đức cha von der Honser, trong bài giảng tại lễ chuyển chức ba linh mục hôm 27 tháng 6 vừa qua tại địa phương, ngài nói: về phần giáo phận Regensburg cùng với giáo phận Passau và học viện Rudolfinum, chúng tôi có một nhóm lớn giáo sư và chủng sinh có thể sống được và không cần phải thay đổi nơi chốn. Theo Đức cha von der Honser, điều đầu tiên và quan trọng nhất là cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và cổ võ sứ vụ này, làm sao để ơn gọi linh mục có sức thu hút và nhờ đó có thể loại bỏ các chướng ngại. Nếu trong nội bộ giáo hội người ta luôn đặt lại vấn đề đời sống độc thân linh mục, sự thanh bần và vâng phục của linh mục cũng như cơ cấu bí tích của giáo hội, thì đó không phải là một dấu hiệu tích cực. Đức giám mục giáo phận Regensburg ám chỉ đến con đường công nghị đang tiến hành tại Đức hiện nay nhắm thay đổi cơ cấu của giáo hội, dân chủ hóa, đặt lại vấn đề độc thân linh mục, thay đổi luân lý tính dục và cổ võ truyền chức cho phụ nữ. Những chủ trương như thế, theo Đức cha von der Honser, càng làm suy giảm ơn gọi linh mục tại nước này. Hồi cuối tuần, ngày 27 và 28 tháng 6 vừa qua, có 13 tân linh mục được thụ phong cho năm giáo phận ở miền Bavaria, Nam Đức. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Thư mục vụ Hội đồng Giám mục Bỉ về thời hậu COVID-19. Hội đồng Giám mục Vương quốc Bỉ khuyến khích các giáo sứ công giáo toàn quốc đương đầu với các thách đố thời hậu đại dịch COVID-19. Các giám mục Bỉ bày tỏ lập trường trên đây trong thư mục vụ chung công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua với tựa đề Niềm hy vọng cần trao tặng. Trong đó, các giám mục Bỉ nhận xét rằng những tuần lễ chúng ta vừa trải qua thật là lịch sử. Xét về nhiều khía cạnh, chúng cũng thật là kinh khủng. Đối với các tín hữu Kitô, sự việc không thể lãnh nhận các bí tích và gặp gỡ nhau trong cộng đoàn thật là một thử thách lớn. Nhưng thay vì làm cho chúng ta trở nên bất động, thời kỳ bị cách ly này cũng là cơ hội cho chúng ta chứng tỏ tinh thần sáng tạo mới mẻ. Bao nhiêu tín hữu đã đứng lên cùng nhau để ra các sáng kiến. Đôi khi rất khiêm hạ, trong tình trạng cấp thiết, chúng ta đã sáng nghĩ ra những cách thức mới để thể hiện giáo hội. Chúng tôi cảm động về điều đó. Theo các giám mục Bỉ, thư mục vụ này là dịp để gửi đến tất cả mọi người lời cảm ơn chân thành, nhưng thư cũng được soạn thảo hướng về tương lai và những thách đố đang chờ đợi trước mắt với mối quan tâm làm sao phối hợp hai chiều kích, kết hiệp với Thiên Chúa và tình huynh đệ, vốn là cơ cấu nòng cốt của đức tin Kitô. Trong thư, các giám mục Bỉ viết: chúng tôi khuyến khích anh chị em hãy tiếp tục tỉnh thức. Cùng nhau, chúng ta tiếp tục làm cho các cộng đoàn của chúng ta tươi đẹp hơn, vì huynh đệ hơn, nhạy cảm hơn đối với những vết thương của mỗi người và với những khao khát của thế giới này. Chúng ta tiếp tục chăm sóc các buổi cử hành của chúng ta, để chúng là nguồn mạch cuộc sống nội tâm và sự dẫn thân của chúng ta. Ngày mới đã bắt đầu tỏ hiện. Và lại, trong thử thách đã giúp chúng ta xác định một số thách đố lớn đối với thời đại chúng ta ngày nay. Chúng ta không có những công thức huyền nhiệm để giải quyết một vấn đề nào đang được đề ra. Nhưng chúng ta có thể chín múc những tài nguyên từ đức tin và những chia sẻ cộng đồng. Phần cuối của thư mục vụ mang tựa đề Một niềm hy vọng để cống hiến, trong đó các giám mục để bày tỏ mong muốn các giáo xứ trở thành những bệnh viện dã chiến, có thể đáp ứng những người đang tìm đến xin giúp đỡ. Để được như vậy, cần đặc biệt canh tân đời sống giáo xứ.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày lời chủ tranh tháng 7 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Sơn Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, lời chủ tranh tháng 7 năm 2020 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận có chủ đề Linh đạo lòng thương xót và được bắt đầu như sau. Quý cha và quý tu sĩ thân mến, theo tinh thần tông sắc dung mạo lòng thương xót của Đức Thánh Cha Francisco, lòng thương xót phải thấm nhuần vào đời sống và mọi hoạt động của giáo hội để trở thành đặc tính của giáo hội. Do đó, mặc dù năm thánh ngoại thường lòng thương xót đã kết thúc vào lễ Chúa Kitô Vua ngày 20 tháng 11 năm 2016, giáo phận chúng ta vẫn tiếp tục đào sâu để sống tinh thần này. Tinh thần lòng thương xót được coi là điểm quy tụ lòng người, là nguồn gợi hứng, là sức mạnh thúc đẩy và nâng đỡ, là ánh sáng chiếu soi hành trình thiêng liêng và các chương trình mục vụ, hầu cho giáo phận trở thành thánh địa lòng thương xót. Để tinh thần lòng thương xót trở thành nếp sống của gia đình cũng như giáo xứ trong mọi sinh hoạt, trước tiên, các linh mục và tu sĩ trong giáo phận phải là những người được thấm nhuần chất thương xót. Trong ý hướng ấy, tôi xin cùng quý cha và quý tu sĩ suy gẫm lại một số dụ ngôn rất quen thuộc trong Tin Mừng để thấy rõ hơn các yếu tố thiêng liêng của lòng thương xót, áp dụng vào đời sống và sứ vụ của chúng ta. Đề tài của những chia sẻ này là Linh đạo lòng thương xót. 1. Dụ ngôn con chiên lạc. Người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm và nói, xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế. Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Đây là dụ ngôn rất quen thuộc, điều mới mẻ tùy thuộc vào sự quyết tâm áp dụng vào đời sống cũng như sứ vụ của mỗi người. Dụ ngôn nói về một con chiên bị mất, lạc khỏi đàn nên người chăn chiên ra đi tìm nó và cố công tìm kiếm cho đến khi thấy nó để đem về nhà. Người chăn chiên trong dụ ngôn là hình ảnh của Thiên Chúa đứng giàu lòng thương xót. Để hiểu được tâm tình thương xót của Thiên Chúa, chúng ta phải đặt mình vào khung cảnh địa dư của dụ ngôn. Đó là sa mạc đất thánh, được cấu tạo bởi những đồi cát và ở đó, khí hậu nóng cháy ra dưới ánh sáng mặt trời. Đứng ở đồi cát này, không thể thấy được gì đằng sau đồi cát bên kia. Do đó, để đi tìm con chiên lạc, ông chăn chiên phải leo đồi xuống lũng, có khi rất nhiều lần, bất chấp ánh nắng mặt trời thiêu đốt và thiếu thốn nước uống. Dù vất vả mệt nhọc như vậy, ông vẫn kiên trì đi tìm cho đến khi kiếm được con chiên bị mất. Các linh mục và tu sĩ có thể suy gẫm dụ ngôn này từ hai góc độ. Góc độ thứ nhất là vị thế của con chiên lạc. Đứng ở vị thế này, chúng ta sẽ tìm được niềm hy vọng và tin tưởng, cho dù thực trạng tội lỗi có trầm trọng đến đâu. Vì người chăn chiên, Chúa Giê-xu của chúng ta chấp nhận mọi mệt nhọc và khổ cực để tìm cho bằng được con chiên lạc. Thật xúc động. Theo dụ ngôn, người chăn chiên đã tìm thấy con chiên vì nó đã để cho ông tìm ra. Người chăn chiên sẽ không tìm ra con chiên lạc nếu nó cố ý lẩn trốn, không để cho ông thấy hoặc có thấy, nó cũng không về theo ông. Đây quả là vấn đề rất trầm trọng của nhân loại, đã bắt đầu với Adam và Eva, tổ tiên loài người. Sau khi phạm tội, ông bà đã lẩn trốn Thiên Chúa khi Ngài đến tìm, và trước mặt Ngài, hai người đổ lỗi cho nhau để khỏi phải chịu trách nhiệm về sai lỗi của mình. Người ta thường rất ngại trở về lòng mình và nhìn nhận những sai lầm, những tội lỗi của mình. Điều này lại càng khó khăn hơn đối với các linh mục và tu sĩ, vì trong công tác mục vụ và trách nhiệm lãnh đạo cộng đoàn, linh mục và tu sĩ thường đứng vào vị thế giảng dạy và điều hành hoặc tổ chức các sinh hoạt lớn nhỏ, nên ít khi muốn nghe, nhất là những điều không hợp ý hoặc không tốt về mình. Do đó, nhu cầu đầu tiên để được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa là lòng khiêm nhường, chấp nhận sự thật nơi lòng mình. Nhu cầu thứ hai là không chạy trốn Thiên Chúa, nhưng lắng nghe để cho Thiên Chúa nói vào lòng mình sự thật về cuộc đời mình. Để được như vậy, chúng ta cần có giờ thinh lặng sâu lắng bên Chúa mới hy vọng nghe được tiếng nói thì thầm của Ngài và được thiêu đốt bởi lửa mến yêu của Ngài. Trong sứ vụ mục tử và lãnh đạo cộng đoàn, linh mục và tu sĩ còn phải suy gẫm dụ ngôn từ góc độ thứ hai là vị thế của Thiên Chúa, đấng giàu lòng thương xót mà dụ ngôn diễn tả qua hình ảnh người chăn chiên. Người ta nói, trong hoàn cảnh của thế giới ngày nay, có lẽ cần phải sửa lại dụ ngôn vì không phải đàn chiên còn lại 99 con và một con chiên bị thất lạc, nhưng đàn chiên chỉ còn lại một con chiên và 99 con bị thất lạc. Tuy nhiên, mục đích của dụ ngôn không nhắm diễn tả một thực tại, nhưng diễn tả tấm lòng thương xót của Thiên Chúa. Thương tình, người ta hài lòng khi được đa số đồng ý với mình, rồi ghét bỏ những người không ủng hộ mình. Nhưng người chăn chiên trong dụ ngôn, cho dù còn 99 con chiên và chỉ thiếu một con, ông vẫn không thỏa lòng, nên quyết tâm ra đi tìm kiếm cho bằng được con chiên bị mất. Đó chính là tâm tình xót thương của Thiên Chúa, thương yêu con người, kể cả những người tội lỗi từ khước Ngài. Vì mỗi người đều quý giá trước mặt Ngài, nên Ngài không muốn mất một ai như chính Chúa Giêsu khẳng định. Cha của anh em đứng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn phải hư mất. Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu không nói lý do vì sao con chiên vắng mặt. Chúng ta có thể suy diễn một vài lý do như sau. Con chiên ấy vắng mặt vì không quan tâm hay không tha thiết với cộng đoàn. Vì bị thú vui bên ngoài lôi cuốn, vì xung khắc với một con chiên hay với cả đàn chiên, vì không chấp nhận chủ chiên hoặc vì muốn theo một chủ chiên khác. Bất cứ là lý do gì, sự vắng mặt của con chiên đó cũng gây đau khổ cho đàn chiên và nhất là cho chủ chiên. Dù vậy, chủ chiên vẫn lặn lội, chịu cực khổ để đi tìm con chiên ấy và kiên trì tìm kiếm cho đến khi thấy nó. Dù đặt mình vào vị thế nào, tâm tình thương xót của Chúa cũng đòi chúng ta phải thay đổi tận căn, cách suy nghĩ cũng như tâm tình thầm kín cho phù hợp với tâm tình thương xót theo tinh thần của dụ ngôn. Đó là tâm tình khiêm nhường, biết nhìn nhận thực trạng tội lỗi của mình mà ăn năn hối lỗi để xứng đáng lãnh nhận lòng thương xót của Thiên Chúa. Tâm tình thứ hai là tâm tình mục tử. Đây là tình yêu cứu độ, thương yêu tất cả, không phân biệt, không loại trừ và sẵn sàng đón nhận mọi khổ đau, và chỉ mong đàn chiên được sống và sống dồi dào. Con chiên cứng đầu là một thách đố của tình yêu mục tử, như Thánh Augustino đã từng bày tỏ. Bạn muốn hư mất ư, tôi lại càng không muốn điều đó. Tôi sẽ đi tìm kẻ lầm lạc. Bạn muốn hay không muốn, tôi vẫn cứ làm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu lời chủ chăn tháng 7 năm 2020 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của lời chủ chăn nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về tương quan giữa gia đình và xã hội,
giữa trách nhiệm và quyền hạn của người công dân với những người lãnh đạo, những người thi hành quyền bính dân sự. Vì gia đình là tế bào nền tảng và căn bản của xã hội, nên nhà nước có trách nhiệm bảo vệ gia đình, hầu phát triển đất nước. Bên cạnh đó, nếu mọi công dân thi hành trách nhiệm và quyền hạn của mình đúng mức, họ sẽ góp phần xây dựng một quốc gia, một xã hội thịnh vượng và bình an. Bài hôm nay, chúng ta bắt đầu tìm hiểu về điều răn thứ 5, chớ giết người. Ngay từ khởi nguyên, sách Sáng Thế đã ghi lại, sau khi con người sa ngã, họ đã phạm thứ tội ghê gớm nhất trong xã hội, đó là tội giết người đồng loại. Vậy tại sao không được giết người? Thưa, vì chỉ một mình Thiên Chúa là Chúa của sự sống mới có quyền trên mạng sống con người. Chính vì vậy, trừ trường hợp tự vệ chính đáng, không một ai có quyền giết người khác, cũng không có quyền tự giết mình. Khi con người xâm phạm đến sự sống, là họ xúc phạm đến Thiên Chúa, vì sự sống của con người là thánh thiêng, thuộc về Thiên Chúa, là sở hữu của Thiên Chúa, nên con người không được tiếm quyền Ngài. Sự sống của cá nhân mỗi người được Thiên Chúa trao ban, nên cũng chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền trên mạng sống ấy. Chỉ mình Ngài là đấng trao ban mới có quyền lấy lại. Vì vậy, trong bộ luật mặc khải cho dân, ngay sau khi rời khỏi đất Ai Cập, Thiên Chúa đã phán, ngươi không được giết người. Sau này, Đức Giê-xu còn mở rộng hơn điều luật này khi người nói, anh em đã nghe luật người xưa dạy rằng, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là khùng thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin năm 1987 đã khẳng định, không ai trong bất cứ hoàn cảnh nào được tự cho mình quyền trực tiếp giết người vô tội. Vậy, điều răn thứ 5 cấm xâm phạm mạng sống con người như thế nào? Thưa, điều răn thứ 5 tuyệt đối cấm những hành vi sau đây. Cấm các hành vi giết người hoặc đồng lõa giết người. Trong chiến tranh, giết người không có khí giới cũng bị cấm. Cấm phá thai trực tiếp ngay sau khi thụ thai. Cấm tự tử, cắt hay chặt bỏ một phần thân thể hay phá hoại chi thể. Cấm làm cho chết êm ái hay còn được gọi là an tử. Tương tự, cấm giết người tàn tật, người mắc bệnh hay ngay cả những người đang chết. Ngày nay, người ta thường làm méo mó luật cấm giết người bằng cách đề xuất những lý lẽ có vẻ nhân đạo. Nhưng những việc như làm chết êm dịu và việc phá thai không phải là những giải pháp nhân đạo. Vì thế, Hội Thánh rất rõ ràng về vấn đề này. Ai tham gia vào việc phá thai, thúc giục phá thai, khuyến khích ai phá thai đều bị vạ tuyệt thông. Điều này có giá trị trong tất cả mọi trường hợp gây tổn hại đến sự sống con người. Nếu một người bị tâm thần tự tử, trách nhiệm của họ sẽ giảm đi và thường được coi là không có. Trong trường hợp nào người ta được phép giết người để tự vệ? Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm phải ngăn cản những ai đang thực sự tấn công mạng sống của mình hay của người khác, mặc dầu khi ngăn cản có thể gây ra cái chết. Chúng ta gọi đó là giết người tự vệ. Việc tự vệ chính đáng không phải chỉ là một quyền, nó có thể là một bổn phận đối với người có trách nhiệm về sự sống của người khác. Tuy nhiên, người ta cũng không được dùng những phương thế không tương xứng hoặc dùng bạo lực quá mức. trong thời hiện đại này, Hội Thánh đang hết lòng kêu gọi các quốc gia hủy bỏ án tử hình. Vậy tại sao Hội Thánh chống lại án tử hình? Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, án tử hình vừa tàn bạo và vừa không cần thiết. Trên thực tế, nhà nước có quyền cơ bản ra hình phạt tương xứng với tính chất nặng nhẹ của tội. Tuy nhiên, loại bỏ sự sống của một tội nhân là một hình phạt quá đáng, đang khi nhà nước có thể bắt họ phải chịu bằng một phương thế khác hầu bảo vệ xã hội loài người. Trước đây, xã hội cho rằng, trong những trường hợp tuyệt đối cần thiết thì có thể chấp nhận án tử hình. Tuy nhiên ngày nay, với sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại, không ai còn nghi ngờ khả năng của nhà nước có thể hoàn toàn khống chế được một phạm nhân dù nguy hiểm đến đâu. Vì vậy, không còn lý do gì để giữ lại bản án tử hình hoặc cho rằng đó là những trường hợp tuyệt đối cần thiết. Xét trên phương diện đạo đức học, những hình phạt mà nhà nước bắt một công dân phải chịu phải hội đủ 4 điều kiện để có thể được coi là chính đáng và thích hợp. Thứ nhất, hình phạt phải sửa chữa sự mất trật tự do tội nhân gây ra. Thứ hai, hình phạt phải nhằm bảo vệ trật tự công cộng và an ninh cho mọi người. Thứ ba, hình phạt phải nhằm giúp cải tạo phạm nhân, giúp họ hoán cải. Và cuối cùng, hình phạt phải tương xứng với tính cách nghiêm trọng của tội phạm mà họ đã gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã nói cách tổng quát về điều răn thứ 5, chớ giết người. Chúng ta đã nói về quan điểm của giáo hội công giáo không đồng ý với án tử hình vì nó đi ngược lại với điều răn này. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu chi tiết hơn về những tôn trọng mạng sống của con người, cụ thể trong việc làm chết êm dịu và việc phá thai. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, giống như những năm trước đây, tháng 7 là tháng nghỉ hè của Đức Thánh Cha và nhiều nhân viên tòa thánh. Do vậy, các buổi tiếp kiến của Ngài bị ngưng lại, kể cả các buổi tiếp kiến chung mỗi sáng thứ tư hàng tuần, và Đức Thánh Cha chỉ duy trì buổi đọc kinh truyền tin mỗi trưa Chủ nhật với các tín hữu. Vì thế, trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha trong tháng 7 này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những giáo huấn nổi bật của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si, chúc tụng Chúa, ban hành cách đây đúng 5 năm về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Thông điệp này được coi là một trong những văn kiện của Đức Thánh Cha có âm vang rất lớn trên thế giới, vượt ra ngoài phạm vi công giáo hoàn vũ, ảnh hưởng tới nhiều môi trường khác trong nhân loại. Chính vì tầm quan trọng đó, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện và nhiều cơ quan khác của Tòa Thánh đang dành trọn một năm để đào sâu giáo huấn của Đức Thánh Cha trong thông điệp này. Trong buổi phát hôm nay, kính mời quý vị và các bạn thoáng nhìn lại nội dung tổng quát của thông điệp Laudato Si. Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2015, 300 ký giả quốc tế đã đến ngồi chặt Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở Nội thành Vatican để tham dự cuộc họp báo giới thiệu thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc bảo vệ môi trường. Sự hiện diện của đông đảo ký giả như thế là một biến cố hiếm có, chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt của dư luận đối với văn kiện này. Ý tưởng tổng quát. Thông điệp Laudato Si dài 199 trang khổ nhỏ, gồm phần nhập đề, tiếp đến là 6 chương, và kết thúc bằng 2 kinh nguyện. tổng cộng văn kiện được chia thành 246 đoạn. Sáu chương của thông điệp lần lượt đi từ một sự lắng nghe thực trạng dựa trên những thủ đắc khoa học tốt nhất ngày nay, chương 1. Rồi, đối chiếu với Kinh Thánh và truyền thống Do Thái và Kitô giáo, chương 2. Trước khi bước vào chương 3, nêu rõ căn cội của các vấn đề trong thời đại kỹ thuật làm chủ và trong thái độ co cụm thái quá tự tham chiếu của con người. Chương 4 cho biết chủ trương mà thông điệp nhắm tới là một nền môi sinh học toàn diện bao gồm rõ rệt các chiều kích nhân bản và xã hội gắn chặt với vấn đề môi trường. Trong viễn tượng ấy, qua chương 5, Đức Thánh Cha Francisco đề nghị khởi sự một cuộc đối thoại chân thành trên mọi bình diện của đời sống xã hội, kinh tế và chính trị. Cuộc đối thoại này cơ cấu hóa các tiến trình quyết định minh bạch. Và sau cùng, trong chương 6, Ngài nhắc nhở rằng không dự phóng nào có thể hữu hiệu nếu không được linh hoạt nhờ một lương tâm được huấn luyện và có tinh thần trách nhiệm. Đức Thánh Cha đề nghị những điểm để tăng trưởng trong chiều hướng này trên bình diện giáo dục, tu đức, giáo hội, chính trị và thần học. Thông điệp kết thúc với hai kinh nguyện. Lời kinh thứ nhất được trình bày để chia sẻ với tất cả những người tin nơi một Thiên Chúa sáng tạo và là Cha. Và lời kinh thứ hai được đề ra cho những người tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô theo nhịp điệp khúc Laudato Si của Thánh Francisco Assisi mở đầu và kết thúc thông điệp. Câu hỏi nòng cốt. Trong thông điệp Laudato Si có một câu hỏi nòng cốt Đức Thánh Cha đưa ra. Loại thế giới nào chúng ta muốn truyền lại cho những người đến sau chúng ta, cho các trẻ em đang lớn lên? Ngài biết. Câu hỏi này không chỉ liên quan riêng đến môi trường mà thôi, vì chúng ta không thể đặt câu hỏi một phần. Và điều này khiến chúng ta tự hỏi về ý nghĩa cuộc sống và những giá trị làm căn bản cho đời sống xã hội. Chúng ta đến trần thế này để làm gì? Chúng ta hoạt động và tranh đấu với mục đích nào? Tại sao trái đất lại cần chúng ta? Nếu chúng ta không đặt những câu hỏi ấy, thì tôi không tin rằng những quan tâm của chúng ta về môi trường có thể có những hiệu quả quan trọng. Lắng nghe tiếng than của thế giới. Giờ đây trái đất bị ngược đãi và cướp phá đang kêu than, và những tiếng than trách của trái đất đang hiệp với những tiếng rên xiết của tất cả những người bị bỏ rơi trên thế giới này. Đức Thánh Cha mời gọi hãy lắng nghe họ. Ngài kêu gọi tất cả và từng người, cá nhân, gia đình, tập thể địa phương, quốc gia và cộng đồng quốc tế, hãy hoán cải về môi sinh, theo kiểu nói của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị, nghĩa là đổi hướng, đón nhận vẻ đẹp và trách nhiệm dấn thân để săn sóc căn nhà chung. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng, người ta nhận thấy có sự nhạy cảm ngày càng gia tăng đối với môi trường và việc săn sóc thiên nhiên. Và thành thực lo lắng vì những gì đang xảy ra cho hành tinh của chúng ta, hợp thực hóa cái nhìn hy vọng mà toàn thể thông điệp làm nổi bật, và gửi đến tất cả mọi người một sứ điệp rõ ràng và đầy hy vọng. Nhân loại còn có khả năng cộng tác để xây dựng một căn nhà chung, con người còn có khả năng can thiệp tích cực, không phải tất cả đã bị mất mát, vì con người tuy có khả năng thoái hóa tột độ, nhưng vẫn còn có thể tự vượt thắng, phải chọn lựa điều thiện, và tài tạo. Quan tâm của giáo hội về môi sinh. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng, cả các giáo hội và các cộng đoàn Kitô khác, cũng như các tôn giáo khác, đã phát triển sự quan tâm sâu xa và một suy tư quý giá về đề tài môi sinh học. Đúng hơn, họ đóng góp đặc biệt, bắt đầu từ sự đóng góp của Đức Thượng Phụ Trung Bartolomeo Kính Mến, giáo chủ chính thống Constantinople. Được trích dẫn nhiều trong các đoạn số 8 và 9. Rồi nhiều lần, Đức Thánh Cha cảm ơn những người giữ vai chính trong công cuộc này, các cá nhân cũng như các hiệp hội và tổ chức. Ngài nhìn nhận rằng, suy tư của vô số khoa học gia, triết gia, thần học gia và các tổ chức xã hội đã phong phú hóa tư tưởng của giáo hội về những vấn đề ấy. Và Đức Thánh Cha mời gọi tất cả mọi người hãy nhìn nhận sự phong phú mà các tôn giáo có thể đóng góp cho một nền môi sinh học toàn diện và cho sự phát triển trọn vẹn con người. Nội dung chương 1. Đi vào chi tiết hơn, trong chương thứ nhất, thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco trình bày những gì đang xảy ra cho nhà của chúng ta. Ngài tóm lược những thủ đắc khoa học mới nhất về môi trường, như một cách thức để lắng nghe tiếng kêu của thiên nhiên, biến những gì đang xảy ra cho thế giới thành đau khổ đang xảy ra cho bản thân mình, và như thế, nhìn nhận đâu là sự đóng góp mà mỗi người có thể mang lại. Chương này đề cập đến các khía cạnh khác nhau của cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay, ví dụ như những thay đổi khí hậu là một vấn đề hoàn cầu với những hệ lụy trầm trọng về môi trường, xã hội, kinh tế, phân phối và chính trị, và chúng là một trong những thách đố chính hiện nay đối với nhân loại. Nếu khí hậu là một thiện ích chung của tất cả và cho tất cả mọi người, thì ảnh hưởng nặng nề nhất của sự thay đổi khí hậu đè nặng trên những người nghèo nhất. Nhưng nhiều người có nhiều tài nguyên và quyền lực kinh tế hoặc chính trị hơn dường như chỉ quan tâm tới việc che đậy vấn đề hoặc giấu nhẹm những triệu chứng của sự thay đổi khí hậu. Sự thiếu phản ứng đứng trước những thảm trạng ấy của anh chị em chúng ta là một dấu hiệu cho thấy có sự mất mát ý thức trách nhiệm đối với những người đồng loại của chúng ta. Trách nhiệm này vốn là nền tảng của mọi xã hội dân sự. Một vấn đề khác là nước uống. Đức Thánh Cha khẳng định rõ ràng rằng, có được nước uống an toàn là một nhân quyền thiết yếu, cơ bản và của tất cả mọi người, vì nó ảnh hưởng tới sự sống còn của con người, và vì thế, đây là điều kiện để thực thi các nhân quyền khác. Tự bỏ quyền của người nghèo được nước uống có nghĩa là phủ nhận quyền sống vốn bắt nguồn từ chính phẩm giá bất khả nhượng của họ. Đức Thánh Cha cũng bàn về vấn đề bảo vệ sự đa dạng sinh vật. Mỗi năm, có hàng ngàn loại thực vật và động vật biến mất mà chúng ta không có thể biết chúng nữa, còn cháu chúng ta không thể thấy chúng nữa. Chúng biến mất vĩnh viễn. Ngài cũng nói về món nợ môi sinh. Trong khuôn khổ một nền luân lý đạo đức về các quan hệ quốc tế, có một thứ nợ về môi sinh, nhất là nợ của các nước giàu đối với những nước nghèo trên thế giới. Đứng trước những thay đổi khí hậu có những trách nhiệm khác nhau, và trách nhiệm của các nước phát triển thì lớn hơn. Ý thức về những khác biệt sâu xa về các vấn đề này, Đức Thánh Cha bày tỏ sự ngạc nhiên lớn, vì chỉ có những phản ứng yếu ớt trước những thảm trạng của bao nhiêu con người và dân tộc. Mặc dù không thiếu những ví dụ tích cực, nhưng thông điệp tố giác một thái độ thiếu nhạy cảm và một thứ vô trách nhiệm thiếu suy xét. Thiếu một nền văn hóa thích hợp và sự sẵn sàng thay đổi lối sống, sản xuất và tiêu thụ. Trong khi đó, cần cấp thiết kiến tạo một hệ thống quy phạm đảm bảo hệ thống môi sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.